là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.
Huyện vùng cao Mù Cang Chải phát động phong trào chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu về thế mạnh của các tác phẩm tham gia liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 đã sử dụng nền tảng số để truyền tải thông tin tới khán giả.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã thông tin tới đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 13 về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, những định hướng phát triển một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn những đóng góp cống hiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, trong đó có đồng chí Dương Văn Thống trong quá trình công tác đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Dương Văn Thống tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, tiếp tục động viên con cháu tích cực học tập, công tác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào cuộc vận động ở cơ quan đơn vị và địa phương.
Chiều ngày 28 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động đồng chí Trần Ngọc Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ mùng 1 tháng 9 năm 2024. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, đồng chí Trần Ngọc Luận là cán bộ được đào tạo bài bản và đã được thử thách qua thực tiễn tại cơ sở. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc được giao. Nhấn mạnh Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với khối lượng công việc chuyên môn lớn liên quan đến tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị đồng chí Trần Ngọc Luận trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành cũng như các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Ngọc Luận, tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời hứa trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tập trung nghiên cứu, dân chủ bàn bạc, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1156 ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí An Hoàng Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí An Hoàng Linh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của đồng chí An Hoàng Linh trong suốt thời gian công tác vừa qua và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian tới là rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác tham mưu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Với rất nhiều nội dung công việc cần triển khai thực hiện ngay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí An Hoàng Linh sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là sự năng động, nhiệt huyết, mang trí tuệ, kinh nghiệm của mình và thực tiễn, luôn luôn đổi mới trong tư duy, phương pháp, chăn trở, tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Trường Cao đẳng Yên Bái đã có buổi làm việc với đại diện công ty My Green Holding PTE về việc đưa học sinh, sinh viên của tỉnh Yên Bái sang Singapore làm thực tập sinh. Tại buổi làm việc, đại diện công ty đã giới thiệu về thị trường lao động tại Singapore, về chương trình đào tạo thực tập sinh, hỗ trợ việc làm cho người lao động về ngành nghề, dịch vụ khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ thiết yếu cho tòa nhà, trường học, bệnh viện và khách sạn. Học sinh sinh viên có tiêu chuẩn đã tốt nghiệp cao đẳng liên quan tới các nghề dịch vụ trên, có trình độ tiếng Anh cơ bản dưới 40 tuổi, sẽ có cơ hội tham gia khóa đào tạo thực tập sinh tại Singapore trong 3 tháng với mức lương khoảng 2.000 đô la Singapore mỗi tháng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng thông tin với đại diện công ty về nguồn lao động tại tỉnh Yên Bái. Cụ thể, hàng năm Yên Bái có khoảng 9.000 học sinh tốt nghiệp phổ thông theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Trên địa bàn tỉnh có 2 trường cao đẳng đào tạo các lĩnh vực về văn hóa xã hội và kỹ thuật. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tỉnh đã triển khai quyết liệt đề án đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, cũng như có các nghị quyết, văn bản và triển khai bài bản trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực với học sinh sinh viên của tỉnh vì vừa được đi học tập, đào tạo, thực hành, vừa có thu nhập. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động làm đầu mối, kết nối, trao đổi cụ thể về nội dung chương trình hợp tác, đưa nội dung chương trình lên ứng dụng Yên Bái S, 2 trường cao đẳng tích cực tuyên truyền tới học sinh, sinh viên trong trường về chương trình này.
Sáng nay tại Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2024. Trong thời gian 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 8, 155 học viên được nghe báo cáo viên của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng truyền đạt các nội dung cơ bản như xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, tổ chức phục vụ hội nghị của cấp ủy, hệ thống các văn bản của Đảng, biên soạn văn bản của Đảng, công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu trữ cơ quan. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy đặt ra đối với văn phòng cấp ủy ngày càng cao, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy bên cạnh việc rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, cần phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tham mưu giúp việc trong tình hình mới. Xuất phát từ tình hình thực tế, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời góp phần tạo điều kiện để học viên trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, từ đó vận dụng và thực tiễn công tác, giúp cho hoạt động tham mưu tổng hợp phục vụ ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải vừa phát động phong trào chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới nhằm hỗ trợ 3 xã Nậm Khắt, Búng Luông, Dế Xu Phình sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đồng thời tăng cường chỉ đạo 3 xã tiếp tục bám sát hướng dẫn, kế hoạch để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đúng yêu cầu, mục đích, lộ trình đề ra. Các phòng ban, thành viên ban chỉ đạo và các xã tăng cường công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động được 165 triệu đồng, mua được 110 tấn xi măng hỗ trợ cho 3 xã Nậm Khắt, Búng Luông và Dế Xu Phình phát triển giao thông nông thôn. Bà Sùng Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải cho biết.
Mặt trận Tổ quốc đã ban hành kế hoạch vận động các nhà, các doanh nghiệp, các cơ quan và các người dân ở trên địa bàn về sự ủng hộ chung tay về xây dựng nông thôn mới tại 3 xã là xã Dế Xu Phình và xã Búng Luông, xã Nậm Khắt. Thì chúng tôi đã vận động được gần 200 triệu và ủng hộ cho các bản, các hộ mà còn thiếu các cái tiêu chí như là nhà vệ sinh, rồi là hỗ trợ một số hộ thoát nghèo, trong năm 2024. Năm thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như là các cái đơn vị ngoài địa bàn huyện và người dân tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới để sớm có mở diện mạo cho xã xây dựng nông thôn mới và các bản xây dựng nông thôn mới.
Xã Dế Xu Phình có 4 bản với 521 hộ dân, trong đó có 79 hộ nghèo, 10 cận nghèo, đồng bào dân tộc Mông chiếm 95%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Hiện xã còn 38 nhà tạm, nhà dột nát đang được hỗ trợ làm nhà theo đề án xóa nhà dột nát của tỉnh. Ông Giàng A Sùng, Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện cái chủ trương của huyện cũng như là của xã thì dự kiến là lộ trình năm 2025 xã sẽ về đích nông thôn mới. Tuy nhiên là xã còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là những cái vật liệu như là xi măng. Thế thì hiện tại bây giờ là trên địa bàn xã còn rất nhiều tuyến đường cũng như là rất nhiều hộ dân là cũng đang thiếu về vật chất cũng như là xi măng, cát sỏi để làm các nhà bếp, nhà vệ sinh, láng nền của bà con cũng như là các đường vào nội bản cũng như là các đường vào các ngõ xóm của nhóm hộ thì cũng đang rất là khó khăn, cho nên là mặc dù là cũng đã được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị huyện cũng như là các nhà hảo tâm cũng đã đầu tư hỗ trợ xi măng và các trang thiết bị khác. Tuy nhiên là mong muốn trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng như là toàn hệ thống chính trị cũng hỗ trợ xã để xã đạt được cái chương trình là dự kiến về nông thôn mới trong năm 2025.
Các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn ba xã Nậm Khắt, Búng Luông và Dế Xu Phình cơ bản đã được hỗ trợ, thụ hưởng các dự án của nhà nước về cây con giống, xi măng, xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh, nhà ở. Nhưng để giúp các hộ dân trên địa bàn các xã thoát nghèo nhanh và bền vững, các hộ dân tiếp tục đề nghị hỗ trợ các loại cây con giống, nhất là tiếp tục hỗ trợ xi măng để làm các tuyến đường bê tông vào thôn bản và các khu vực sản xuất. Anh Vàng A Nhà, bản Ma Lử Tháng, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dân thì dân cũng cần nhiều hỗ trợ thêm, nhưng mà một phần là dân nhận thức là nó chưa đảm bảo nên nhiều có mong muốn là cũng mua có nhiều nguồn xi hơn để làm nhà vệ sinh và đổ đường vào nhà. Còn nhiều hộ là còn vào sâu trong kia ở, nên là đường bê tông và điện đó thì chưa đến đấy là cũng khó khăn. Mong muốn là điều thì có thể hỗ trợ xi đổ đường, và nếu là có thì còn khoảng độ 8 hộ trong kia là chưa có điện nên là khó khăn. Nên là mong muốn là nếu đưa thì mong muốn là chủ trương sẽ đầu tư điện vào trong đấy để về đích nông thôn mới, đó là một chỉ tiêu.
Vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã có xã Nậm Khắt đạt 15 trên 19 tiêu chí, Dế Xu Phình đạt 11 tiêu chí, Búng Luông đạt 10 tiêu chí và 10 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 9 bản đạt tiêu chí nông thôn mới. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của các tổ chức cá nhân và khơi dậy sức dân, các xã Nậm Khắt, Búng Luông, Dế Xu Phình sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để vững bước đi lên.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 năm 2024 được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2024. Tại Liên hoan năm nay, ban tổ chức đã bổ sung một thể loại mới vào bộ giải, đó là video trên nền tảng số. Điều này không chỉ thể hiện sự bắt nhịp với xu hướng làm báo công nghệ hiện nay, mà còn là dịp để cho các phóng viên, biên tập viên được thỏa sức sáng tạo với cách làm báo hiện đại, chuyên nghiệp và bước đầu đã cho thấy những thành công nhất định từ bộ giải này.
Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 là kỳ liên hoan đầu tiên mà video trên nền tảng số được đưa vào dự thi. Mặc dù vậy, sức hút từ bộ giải này đã nhanh chóng được các phóng viên, biên tập viên, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị, thành phố tích cực hưởng ứng tham gia. Ban tổ chức đã nhận được gần 30 tác phẩm phù hợp với thể loại. Các tác phẩm tham gia dự thi đều có link chia sẻ, có những tác phẩm đạt tới 7 triệu lượt tiếp cận và gần 300.000 view trên nền tảng số. điểm chung của các tác phẩm này đều phản ánh về đề tài du lịch, người tốt việc tốt và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Phóng viên Nguyễn Nhung, phòng chuyên đề, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Với cái nội dung tham gia là tham gia những video ở trên nền tảng số. Với nội dung này thì nó là một cái nội dung rất mới trong cái chương trình Liên Hoan năm nay. Và để có thể là đáp ứng được những cái chỉ tiêu của chương trình thì chúng tôi cũng đã có những cái cách thể hiện rất là mới. Làm thế nào để có thể là đưa được những cái trải nghiệm tốt nhất về cái vẻ đẹp của tỉnh Yên Bái đến với người xem. Từ cái việc là sử dụng dẫn hiện trường này theo phương hướng là trải nghiệm thực tế, sử dụng những cái hình ảnh cũng như là những cái âm nhạc để làm thế nào có thể là đem lại cho khán giả những cái trải nghiệm tốt nhất khi mà theo dõi những cái video ở trên nền tảng số.
Việc các cơ quan báo chí truyền thông chính thống dịch chuyển sản xuất các sản phẩm sang nền tảng số là phù hợp với xu thế hiện nay. Việc sản xuất các video dành riêng cho nền tảng số cũng thể hiện sự quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Từ đó, các video trên nền tảng số sẽ được sản xuất một cách đầu tư và bài bản hơn. Do vậy, việc đưa bộ giải video trên nền tảng số vào Liên Hoan năm nay vừa phù hợp với xu thế, vừa tạo động lực để các phóng viên, biên tập viên có sự sáng tạo trong việc sản xuất các sản phẩm báo chí hiện đại. Mỗi video trên nền tảng số đều có nội dung rõ ràng, kết cấu ngắn gọn, thể hiện độ bao phủ thông qua số lượt tiếp cận, số lượt xem, lượt tương tác, số người theo dõi trên nền tảng và đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của người xem. Sản phẩm trên nền tảng số không nhất thiết phải là một sản phẩm riêng lẻ, hoàn chỉnh mà phải trở thành sản phẩm hỗ trợ cho nội dung gốc, kéo khán giả qua nền tảng số để đi đến những nền tảng, kênh sóng mà ở đó, những nội dung gốc được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sản xuất và phát sóng. Phóng viên Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu cho biết.
So với mùa giải trước thì mùa giải năm nay có một thể loại mới, đó là thể loại clip trên nền tảng số. Mặc dù là mới nhưng thể loại này thì cũng rất là phù hợp với xu thế cũng như là công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Và chính vì thế mà tôi đã chọn để xây dựng tác phẩm Sắc màu Trạm Tấu để tham gia giải. Và trong tác phẩm này thì tôi đã truyền tải những cái hình ảnh đẹp về thiên nhiên, bản sắc con người của Trạm Tấu với mong muốn là lan tỏa đến công chúng những cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch của huyện Trạm Tấu.
Việc đưa bộ giải video trên nền tảng số vào kỳ liên hoan nghiệp vụ năm nay đã cho thấy Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang hòa vào dòng chảy chuyển đổi số. Cùng với đó, từng bước ứng dụng công nghệ số khi đưa, phát các thông tin trên các trang mạng xã hội như fanpage, TikTok, website, mang lại những tín hiệu tích cực trong việc truyền tải thông tin đến với công chúng. Gần 30 tác phẩm dự thi thể loại video trên nền tảng số bước đầu đã cho thấy sự thành công lớn của thể loại này trong Liên Hoan Phát thanh Truyền hình năm nay.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên Hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 năm 2024, chiều ngày 28 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đến thăm tặng quà các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Trong nhiều năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ rất nhiều tập thể cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn huyện Yên Bình và các huyện thị trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về hoạt động xã hội luôn được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực hiện tốt thông qua một số chương trình phát sóng. Nhằm chia sẻ và động viên các em học sinh nghèo, học sinh cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã trao tặng 20 suất quà bao gồm cặp sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Đây là những món quà thiết thực giúp các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, động viên các em cố gắng nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời sự quốc tế.
Ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiến hành vòng trao đổi chiến lược mới giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Vương Nghị cho rằng trách nhiệm chung của Trung Quốc và Mỹ là thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được tại cuộc gặp ở San Francisco, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ chính trị của vòng trao đổi chiến lược lần này. Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden cam kết quản lý có trách nhiệm một quan hệ Mỹ-Trung để tránh cạnh tranh chuyển thành xung đột và hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung. Ông Jake Sullivan hy vọng thông qua cuộc trao đổi chiến lược lần này, Mỹ và Trung Quốc có thể đối thoại hiệu quả về nhiều vấn đề, đồng thời thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.
Ngày 27 tháng 8, Đảng Vì nước Thái đứng đầu liên minh cầm quyền hiện nay cho biết Đảng Palang Pracharat, thân quân đội, sẽ không tham gia liên minh cầm quyền tới đây. Liên minh cầm quyền Thái Lan đặt mục tiêu cần nhanh chóng thành lập nội các mới để chính phủ có thể chính thức vận hành theo quy định của hiến pháp. Trước đó, lãnh đạo đảng Palang Pracharat đã không tham gia cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện để bầu bà Pattetongtarn giữ chức thủ tướng mới. Dự kiến nội các mới của Thái Lan sẽ được công bố vào cuối tháng này để chính phủ mới có thể bắt đầu làm việc từ tháng 9.
Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc vừa công bố niên giám thống kê an ninh hành chính năm 2024 cho thấy dân số có đăng ký cư trú của nước này tiếp tục giảm năm thứ tư liên tiếp và độ tuổi trung bình của dân số đã tăng lên 44,8. Cụ thể, theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số có đăng ký cư trú tại Hàn Quốc là 51.325.329 người, giảm 0,22% so với năm trước. Đây là năm thứ tư liên tiếp dân số có đăng ký cư trú của Hàn Quốc giảm. Thêm vào đó, do tình trạng già hóa ngày càng tăng, độ tuổi trung bình của người Hàn Quốc đạt 44,8 tuổi, tăng 0,6 tuổi so với mức 44,2 tuổi cách đây một năm. Độ tuổi trung bình của nam giới Hàn Quốc là 43,7 tuổi và nữ giới là 45,9 tuổi. Cũng theo Niên giám thống kê an ninh hành chính năm 2024, số hộ đăng ký thường trú tại Hàn Quốc tăng 0,88% so với năm 2022, hộ gia đình độc thân chiếm 41,5%.
Truyền thông Mỹ đưa tin bang Massachusetts vừa báo cáo ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus viêm não ngựa phương Đông. Virus viêm não ngựa miền Đông lây truyền qua vết mũi đốt. Đây là một bệnh viêm não cấp tính. Bệnh nhân thường có các triệu chứng sốt, cứng cổ, nhức đầu, mệt mỏi trong vòng 3 đến 10 ngày. Tỷ lệ tử vong sau khi nhiễm bệnh ở người dao động từ 33 đến 70%. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra từ 2 đến 10 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Vào giữa tháng 8, Bộ Y tế Công cộng Massachusetts đã báo cáo trường hợp mắc bệnh đầu tiên kể từ năm 2020 là một người đàn ông 80 tuổi. Để giảm nguy cơ lây nhiễm, chính quyền địa phương đã tiến hành phun thuốc chống muỗi ở trường học, công viên, sân vận động và những nơi khác. Theo Bộ Y tế Công cộng, hơn 100 trường hợp nhiễm virus viêm não ngựa phương Đông đã được báo cáo tại bang này kể từ năm 1938. Khoảng một nửa số người được chẩn đoán đã tử vong hoặc bị tàn tật suốt đời, chỉ một số ít người hoàn toàn bình phục. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Lượt về vòng playoff dự cúp C1, Stanbourg có lợi thế lớn sau khi giành chiến thắng trước KF ở lượt đi và họ giữ vững được lợi thế đó. Chỉ 12 phút sau khi bóng lăn, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Adam Dagim. Bàn thắng sớm giúp Stanbourg chơi thong dong bởi lúc này cách biệt là khá an toàn để họ giành vé đi tiếp. Có lẽ vì vậy mà hàng thủ của đội bóng nước Áo chơi có phần chủ quan và lơ đễnh. Đến phút 29, đội khách KF có bàn gỡ hòa do công của Vanat. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì họ làm được và đành chấp nhận hòa 1-1. Như vậy, Sandburg đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận và giành vé vào vòng bảng cúp C1 năm nay. Ở một cặp đấu khác, Galatasaray nhận đòn đau ở phút 88 và không thể lọt vào vòng bảng Champions League 2024-2025. Young Boys không phải là đối thủ dễ chơi, vì vậy hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng được ghi. Sang tới hiệp 2, tới lượt Galatasaray bị từ chối bàn thắng vì lý do tương tự sau pha dứt điểm của Aham. Bi kịch tới với đội chủ nhà phút 87 khi Alan Vinicius dứt điểm chuẩn xác để đem về bàn thắng cho Young Boys. Thủ thành Julera không giữ nổi bình tĩnh và tấn công Vinicius khi cầu thủ này đã ăn mừng và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay sau đó. Chơi thiếu người và phải ghi tới hai bàn, Galatasaray không làm được gì thêm trong những phút còn lại. Chung cuộc Young Boys thắng tối thiểu trước Galatasaray trong trận lượt về, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số là 4-2 và đoạt vé vào vòng bảng Champions League. Lễ bốc thăm vòng bảng sẽ được diễn ra vào khoảng 23 giờ ngày 29 tháng 8. Dani Olmo đã có màn ra mắt chói sáng khi ghi bàn ấn định màn lội ngược dòng của Barcelona trước Rayo Vallecano. Hàng phòng ngự Barcelona bẫy Việt vị lỗi và Lopez đã có pha đá nối quá khó khiến Ter Stegen phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 10. Bế tắc trong hiệp 1, huấn luyện viên Hansi Flick đưa Olmo vào sân ngay ở đầu hiệp 2. Sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp lối chơi của Barcelona sáng nước hơn hẳn. Sau nhiều nỗ lực, đội khách cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa sau cú dứt điểm của Pedri chỉ 2 phút sau đó. Barcelona càng chơi càng hưng phấn. Lewandowski sút tung lưới đối thủ ở phút 71 nhưng trọng tài không công nhận do Calder phạm lỗi trước đó. Phút 82, Olmo tung cú cứa lòng chân trái khiến thủ môn đối phương phải bó tay. Hiệp 2 có tới 10 phút bù giờ và Rayo Vallecano đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm liên tiếp nhưng không tìm được bàn thắng. Chung cuộc Barcelona thắng ngược Vallecano nhờ sự tỏa sáng của Olmo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.